Bài thứ 16 là đốn tiệm. Bây giờ vua mới hỏi thế nào là chống thấy, còn thế nào là tu lâu, tức là tiệm tu, tức là đốn kiến và tiệm tu đó, hay nói theo thường là đốn ngộ và tiệm tu. Sư mới đáp, chống rõ tánh mình đồng ngang với Phật, ví như gương sáng chiếu soi hình tượng, một lúc đồng hiện không có trước sau, đó là lý đốn. Xong còn tập khí đã quân từ vô thủy, nên cần phải lâu ngày tiệm tu để đối trị, khiến cho theo tánh khởi dụng như người ăn cơm, chẳng phải một lần được no, đó gọi là việc tiệm. Thì như vậy đây là cái nghĩa đốn tiệm, giải rất là rõ ràng, hay không? Nghĩa là sao? Đây thì ngài đáp, chống rõ tánh mình đồng ngang với Phật, thì cũng giống như là cái gương sáng mà nó chiếu soi hình tượng đó, thì khi mà nó chiếu soi đó thì một lúc đồng nó hiện hết chứ không có trước không có sau gì hết, tức là sao? Tất nhiên là nó vượt ngoài cái thời gian và không gian, không có tính trước được. Cái mà gọi là tỏa ngộ mà cái tự tánh của mình đó, thì cái đó nó không có nằm ở trong thời gian không gian, không có tính trước lúc nào ở chỗ nào được hết, mà đây là cái nghĩa đốn tiệm này chính là cái chỗ mà cái người tu thiền chân chánh cần phải, nghĩa là hiểu cho thật kỹ thật rõ để mà nó không có cái lầm lạc. Bởi vì nói về cái tự tánh thì nó là cái sẵn có nơi mình tự bao giờ rồi, nó là cái sẵn có tự bao giờ, không phải là do ai làm ra, do tạo tác mà được. Cho nên khi mà thấy thì nghĩa là thoạt ra liền thấy, thấy một cái chớp nhoáng, không có nghĩa là thời gian, nó là cái sẵn này mình rồi, tự bao giờ chứ không phải là mới có đây, cũng không phải là do ai mà tạo tác, ai mà đem đến. Thì như vậy thấy, khi mà thấy cái là chợt thấy cái thì nó sẵn tự bao giờ, đâu có thời gian gì, nên nó vượt ngoài thời gian mà cũng vượt ngoài không gian nữa. Không thể là mình nhất định là cái đó là phải đến cái chỗ nào đó mới thấy, không ở chỗ nào đó mới thấy, không có nhất định cái chỗ nơi được, cũng không có nhất định thời gian được. Mà khi cái sức quân tập của mình đó nó tương ứng thoáng một cái thì thấy ngài đầy đủ hết. Nhưng mà thấy cái đầy đủ đó là trên cái gọi là cái lý thì nó đầy đủ như vậy đó, nhưng mà những cái phiền não, những cái tập khí của mình quân tập lâu ngày chưa phải chấm dứt, cho nên còn phải tìm tu. Bởi vậy mà thường mình nghe mà hai mắt kẹt một bên. Ở trong nghe trong kinh Lăng Nghiêm á thì nói là bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, tất nhiên là chẳng có trải qua ba tăng kỳ kiếp mà được pháp thân khỏe, không cần phải nhọc nhằn gì hết. Thường thì các kinh thì nói là muốn tu thành Phật á thì phải trải qua ba vô số kiếp, ở đây thì nói là không có cần phải trải qua ba tăng kỳ kiếp gì hết mà liền được pháp thân. Mà pháp thân đó là cái gì? Cái tự tánh sẵn có của mình đó, cho nên nhận ra cái thì nó đầy đủ hết, đâu có trải qua mấy vô số kiếp gì mới được, cái đó không phải là cái để được, nhưng mà thường mình là mắc kẹt câu đó, hiểu câu đó thôi mà quên mất cái câu sau. Câu sau là sao? Hy cánh thẩm trừ vi tế hoạch. Ở trước là nói là bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, nhưng mà sau đó là hy cánh thẩm trừ vi tế hoạch, cũng lại còn mong mỏi Đức Thế Tôn xét trừ những cái hoạch vi tế cho con. Tuy vậy ngay đó thì coi như là được rồi đó, nhưng mà còn những cái hoạch vi tế làm sao cho nên hết đây, cho nên còn phải thỉnh Thế Tôn xét trừ những cái hoạch mà là vi tế, nó tứ nhị trong đó khó thấy đó, phải trí Phật mới thấy hết người đó. Chứ còn đem cái tình thức này không có thấy hết nổi. Thì cũng vậy đó, mình ngộ được cái pháp thân đó, nhưng mà rồi muốn cho nó trừ sạch hết những cái vi tế hoạch đó là phải sống mà lâu dài cái gọi là cái vô sư trí của mình nó phát khởi ra, từ cái vô sư trí đó thì nó mới có cái công năng để mà nó mới dứt sạch hết những cái vi tế hoặc này. Và như vậy là phải sống thời gian, cái này thì không có nói bao lâu. Đó là hiểu như vậy đó thì mới hiểu kỹ được cái ý nghĩa đúng đúng và tiệm. Cũng như là thường thì người ta chỉ nghe câu là một niệm vượt khỏi tam thừa quyền học, ngay một niệm thôi vượt khỏi cả cái hạng tam thừa quyền học, không trong ba thừa vượt hết, chỉ cần ngay một niệm là vượt qua hết. Nhưng mà quên cái câu ngày chị Châu ngày nói 30 năm mới thành một khối. Ngay một niệm đó thì mình vượt qua tất cả rồi, nhưng mà phải 30 năm mới thành một khối. Thì vậy là ngầu á thì ngay đó là đầy đủ, không? Nhưng mà sống thì không phải như vậy. Cho nên ngài Động Sơn khi mà ngài hỏi ngài Vân Nam về cái nghĩa vô tình thuyết pháp, thì ngài Vân Nam mới dẫn kinh Di Đà nói rằng nước chim cây rừng thải đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng hết. Thì ngay đó ngài Đạo Sơn liền tỉnh ngộ, tỉnh ngộ ngài mới làm bài kệ gọi là Giả Đại Kỳ, Giả Đại Kỳ đó. Sau khi làm bài kệ đó xong rồi á thì ngài mới thưa thêm với ngài Vân Nham là con còn dư tập chưa hết, ngọn dậy nhưng mà còn dư tập chưa hết. Thì ngài Vân Nham á, ngài mới hỏi vậy chứ ngươi từng làm việc gì, tức là từng làm việc gì mà nó chưa hết. Thì ngài Động Sơn ngài mới thưa thánh đế cũng chẳng làm. Không có một chỗ gì để mà bám, tức là không thấy là có chỗ để mà làm, để mà tạo tác. Thì như vậy thì ngài Vân Nham ngài mới gạn lại, như vậy thì được quan hỷ chưa, cả thánh đế ông cũng chẳng làm nữa, thì như vậy là ông được quan hỷ chưa. Thì ngài Động Sơn ngài mới thưa quan hỷ á thì chẳng không, nhưng mà như là trong đống rác lượm được hòn ngọc sáng. Quan hỷ thì chẳng không, tất nhiên là đã nhận được nó rồi, thấy không? Thì nó sẵn là mình rồi đó, nhưng mà giống như là hòn ngọc mình lượm được ở trong đống rác. Lượm được rác thì xài được chưa? Phải lau chùi nó mới sáng. Thì như vậy đó, cũng vậy đó, nhận được á thì nhận được ngay cho mình rồi, thấy không? Nhưng mà còn những cái tạp chí, những cái phiền não nó cũng còn che, cho nên phải sống mà trọn vẹn với cái chỗ thấy của mình đó, để cho cái thấy và cái hành nó tương ứng với nhau, gọi là hạnh và giải tương ứng đó, thì nó mới có đủ cái sức mạnh để mà thắng những cái phiền não, đủ sức mạnh để mà thắng sinh tử. Chỉ còn mới thấy lý không á thì chưa có đủ cái sức mạnh đó. Thì vậy đó là cái nghĩa gọi là đốn và tiệm, nó rõ ràng như vậy để mình không có lầm. Chứ nghe nói là kiến tánh thành Phật, cái tưởng là thấy tánh cái là đồng với Phật liền, không? Cũng như đây nó là thấy tánh mình đồng ngang với Phật rồi. Nhưng mà ngang đó gọi là ngang ở trong nhân, chứ còn đối với trên cái quả thì chưa phải là ngang.